Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.
Qua việc thành lập nhóm cùng sở thích, người dân trồng hoa trên địa bàn phường Túc Duyên đã có những kỹ năng cần thiết để phát triển kinh tế hộ gia đình, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị hoa cung cấp cho thị trường.
Trong những năm qua, mô hình điểm về an ninh trật tự ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả tích cực, chủ động của quần chúng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 10, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019, gọi tắt là Ban chỉ đạo, đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác thu chi ngân sách nhà nước và kế hoạch làm việc của Ban chỉ đạo. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 20 tháng 10, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 11.500 tỷ đồng, bằng trên 76% dự toán năm. Trong đó thu nội địa đạt trên 9.000 tỷ đồng, bằng 79% dự toán. Thu xuất nhập khẩu đạt trên 2.230 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán. Thu quản lý qua ngân sách được 47 tỷ đồng. Về chi ngân sách đã thực hiện chi trên 9.100 tỷ đồng, bằng 70% dự toán đầu năm, không bao gồm chi tạo nguồn cải cách tiền lương. Tại cuộc họp, các sở ngành chức năng đã đưa ra một số khó khăn trong công tác thu ngân sách của tỉnh năm nay. Trên cơ sở mục tiêu mà tỉnh đưa ra và trước những khó khăn trong công tác thu ngân sách của tỉnh đang phải đối mặt, các thành viên ban chỉ đạo đã phân tích đánh giá làm rõ thêm thực trạng nguồn thu hiện nay, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để công tác thu ngân sách của tỉnh đảm bảo thu đúng, thu đủ. Cùng với đó là tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hoạt động trong môi trường ngày càng ổn định, lành mạnh. Theo kế hoạch, trong tháng 10 và tháng 11, Ban chỉ đạo sẽ làm việc với một số doanh nghiệp trọng điểm nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lắng nghe để tháo gỡ kịp thời các đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền và động viên các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, việc hoàn thành kế hoạch thu ngân sách không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội mà nó còn có tác động rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu khác của tỉnh, cũng như tạo động lực quan trọng để tỉnh thực hiện chỉ tiêu này trong những năm tiếp theo. Đồng chí yêu cầu Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở ngành chức năng chuẩn bị thật kỹ nội dung để làm việc với các doanh nghiệp cũng như các địa phương, đồng thời rà soát số nợ của các doanh nghiệp để đưa ra giải pháp thu, phấn đấu đưa số nợ ở mức thấp nhất. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hoạt động.
Ngày 22 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung khóa 13 năm học 2019-2020. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy. Tham gia lớp học có 72 học viên là cán bộ nguồn đã được cấp ủy, tổ chức đảng tín nhiệm, giới thiệu đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố. Trong thời gian học tập 1 năm, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề cơ bản như chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội, kỹ năng trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý cơ sở, nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, nghiệp vụ công tác đảng, tình hình nhiệm vụ của địa phương, v.v. Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng. Đồng chí đề nghị các học viên cần xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, có sự nghiên cứu chuyên sâu, tích cực thảo luận khi lên lớp, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của nhà trường, vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị mình.
Chiều 22 tháng 10, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban liên quan của thành phố. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 dự kiến tổ chức từ ngày 17 đến 19 tháng 12 năm 2019. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận 20 báo cáo, thông báo tờ trình của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan tư pháp của thành phố trình. Nhiều nội dung quan trọng được cử tri thành phố quan tâm sẽ được đề cập trong các báo cáo của Ủy ban dân thành phố, như kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, báo cáo kết quả thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 6 nghị quyết quan trọng làm căn cứ pháp lý cho các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện trong năm 2020. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để các ban Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra theo quy định. Giao các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp.
Chiều 22 tháng 10, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì hội nghị giao Ban Công tác Dân vận khối xã phường quý 3 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Trong quý 3 năm 2019, Ban Dân vận Thành ủy, khối dân vận các xã phường bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019. Tiêu biểu như chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019, tham mưu giúp cấp ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo năm 2019 từ cấp thành phố đến cơ sở. Ban dân vận và khối dân vận xã phường đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức ký kết phối hợp triển khai thực hiện tốt năm dân vận chính quyền, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng và đề án 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố theo đúng quy định. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu đề nghị các xã phường tiếp tục thực hiện đề án của Tỉnh ủy và Thành ủy về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tích cực tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, đổi mới nội dung tiếp xúc, tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và các phong trào thi đua nước trong các tầng lớp nhân dân.
Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh được thành lập từ năm 2016. Hiện nay hội có 160 thành viên tham gia sinh hoạt. Sau 3 năm đi vào hoạt động, các hội viên trong hội luôn thể hiện vai trò chủ động tích cực trong sản xuất kinh doanh, quan tâm tư vấn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên, tham gia các hoạt động đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Trong 9 tháng năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nhân cựu chiến binh tỉnh đạt gần 20 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng. Không có doanh nghiệp nào nợ đọng thuế, nợ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, hội còn động viên các doanh nghiệp ủng hộ các quỹ an sinh xã hội trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo.
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 10, phường Hương Sơn đã tổ chức diễn tập phòng thủ năm 2019. Diễn tập gồm 3 giai đoạn là chuyển lực lượng vũ trang phường từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Phần diễn tập vận hành cơ chế, phường đã vận hành theo đúng tinh thần Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các ban ngành đoàn thể tham mưu, trong đó cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt. Trong phần diễn tập thực binh với nội dung trung đội dân quân chiến đấu phục kích, lực lượng dân quân đã tổ chức diễn tập theo đúng nội dung, quy trình, vận dụng được linh hoạt các hình thức chiến thuật trong chiến đấu. Kết thúc diễn tập, phường Hương Sơn được ban chỉ đạo diễn tập thành phố đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, quá trình diễn tập sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Xã Sơn Cẩm là địa bàn giáp danh với nhiều xã thuộc các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương. Trên địa bàn xã có tuyến quốc lộ 3, tuyến quốc lộ 1B mới và đường cao tốc Thái Nguyên Chợ Mới chạy qua, nên tình hình về trật tự an toàn giao thông tương đối phức tạp. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã, từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phối hợp với công an xã Sơn Cẩm tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, công an xã đã phân công cán bộ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố tổ chức nhiều buổi tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường liên xã, liên xóm. Trong ngày đầu thực hiện kế hoạch phối hợp, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 30 trường hợp vi phạm, tạm giữ 15 xe mô tô, xe đạp điện, trong đó có 16 trường hợp vi phạm là học sinh. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô từ 50 phân khối trở lên. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thanh Đức, trưởng công an xã Sơn Cẩm cho biết thêm.
Trong thời gian qua thì trên địa bàn xã này thì tại những cái địa bàn, tại những cái đường, tức là giữa các cái xóm, liên thôn, liên xóm thì cũng về cái tình hình mà vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì cũng tương đối phổ biến. Thì công an xã chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch và phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố xử lý thì rất nhiều cái trường hợp mà vi phạm về cái trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Còn sau cái buổi ngày phối hợp ngày hôm nay thì công an xã chúng tôi thì sẽ tiếp tục tức là duy trì cái lực lượng để tuần tra kiểm soát xử lý về các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Và qua cái công tác xử lý này thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh về cái công tác tuyên truyền để cái tình hình trên về cái vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã thì sẽ có cái chuyển biến tích cực hơn.
Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương để đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn xã, trong thời gian tới, cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, chính quyền các xóm tổ chức cho nhân dân và các hộ kinh doanh vận tải ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ tháng 5 năm 2019, sau gần 5 tháng đi vào hoạt động, nhóm sở thích trồng hoa chất lượng cao phường Thúc Duyên đã có 15 thành viên tham gia trồng hoa với tổng diện tích hơn 1 hectare. Qua việc thành lập nhóm cùng sở thích, người dân trồng hoa trên địa bàn phường đã có những kỹ năng cần thiết để phát triển kinh tế hộ gia đình, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị hoa cung cấp cho thị trường, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chị Tạ Thị Duyên, tổ 23 phường Túc Duyên là một trong những thành viên tích cực tham gia nhóm cùng sở thích trồng hoa ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Chị cho biết, trước đây đối với việc trồng hoa, mọi người chỉ tự mạnh ai nấy làm, ít khi ngồi lại cùng bàn bạc, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Bởi vậy năng suất, chất lượng hoa bán ra thị trường chưa cao. Tuy nhiên, từ ngày nhóm sở thích trồng hoa chất lượng cao được thành lập và đi vào hoạt động, dưới sự giúp đỡ của Hội Nông dân phường, nhận thức của chị cũng như các thành viên khác trong nhóm về trồng hoa chất lượng cao cũng có nhiều thay đổi. Chị Duyên cho biết thêm.
Từ khi chúng tôi thành lập hội sở thích trồng hoa thì bà con hứng khởi lắm. Tinh thần làm ăn là có tích cực hơn. Có nhiều cái loại hoa để cho năng suất cao thì chúng tôi cũng học hỏi để sản xuất. Nói chung là cũng có tiến bộ, cây hoa phát triển đẹp. Nên nhóm chúng tôi là anh em tích cực, làm có hiệu quả và những cái hoa mà cho thu nhập cao. Tất nhiên là chúng tôi làm là cũng có một cái kỹ thuật rồi. Chị em bảo ban nhau là cũng lựa theo cái thời tiết để mình làm cho nó có hiệu quả cao hơn.
Trong quá trình hoạt động, nhóm sở thích trồng hoa chất lượng cao phường Túc Duyên thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ để các hội viên có cơ hội cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách lựa chọn cây giống, cách phòng tránh dịch bệnh, từ đó nhân rộng mô hình trồng hoa, đảm bảo năng suất, chất lượng hiệu quả. Bên cạnh đó, nhóm còn được sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội Nông dân phường Túc Duyên trong việc hỗ trợ giống, vốn, từ đó tháo gỡ khó khăn, đưa ra giải pháp phát triển thực hiện có hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội Nông dân phường Túc Duyên cho biết.
Ủy ban nhân dân thành phố cũng định hướng là cho chúng tôi vay cái vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố. Thế nhưng mà chúng tôi vừa rồi là trong nhóm đã tự vận động giúp nhau. Thường ra là chúng tôi phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội của tỉnh là cho các hội viên nông dân của toàn phường là vay cái vốn giải quyết việc làm. Mỗi một hộ là được vay 50 triệu. Trong đó thì cũng có hội viên của trong nhóm sở thích trồng hoa cũng được vay.
Hiện nay, các thành viên trong nhóm đang tích cực xuống giống, chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Các giống hoa được lựa chọn chủ yếu vẫn là ly, hồng, cúc, huệ. Theo các hộ dân trồng hoa nơi đây, để đảm bảo nguồn cung dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, một số hộ dân lựa chọn nhân giống và mở rộng mô hình sen canh, chủ yếu sen canh rau với hoa. Để vụ hoa Tết năm nay được bội thu, các thành viên trong nhóm đã tích cực họp bàn, hỗ trợ nhau về con giống, phân bón và kỹ thuật trồng, chăm sóc các giống hoa đạt chất lượng cao. Có thể nói, chính việc thành lập nhóm sở thích trồng hoa đã trở thành điều kiện cần thiết để các thành viên trong nhóm trực tiếp trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm tăng năng suất, chất lượng các giống hoa, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Ông Nguyễn Khánh Long, nhóm trưởng nhóm sở thích trồng hoa chất lượng cao Túc Duyên cho biết.
Nói chung là cái nhóm sở thích trồng hoa chúng tôi thành lập ra nhằm mục đích giúp nhau về sản xuất, giúp nhau về cái kỹ thuật cũng như là giống vốn. Chúng tôi đề ra một số cái quy chế, ví dụ như là quỹ hoạt động giúp đỡ nhau trong những lúc ốm đau, thiên tai do thiên nhiên. Các thành viên trong nhóm này nói chung là tham gia thì rất chi là nhiệt tình mà cũng thay đổi một số những cơ chế cái cây trồng mới.
Thông qua nhóm cùng sở thích, người dân trồng hoa phường Túc Duyên đã có những kỹ năng cần thiết để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Được biết, toàn phường Túc Duyên hiện có trên 100 hộ dân trồng hoa với tổng diện tích hơn 2 ha, tập trung chủ yếu ở các tổ 21, 22 và tổ 23.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết xây dựng và nhân rộng mô hình an ninh trật tự tại khu dân cư. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn phường Phan Đình Phùng, Phúc Xuân, Tân Thịnh. Đáng chú ý, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, tài khoản mạng xã hội Facebook của nhà hàng Sao Bắc thuộc tổ 11 phường Phan Đình Phùng nhận được tin nhắn với nội dung đặt cơm từ một đối tượng chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản Trần Mộng Ca. Nhà hàng đã cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietinbank của anh Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1983, thường trú tại tổ 23 phường Phan Đình Phùng, là chủ nhà hàng, để khách hàng chuyển số tiền đặt cọc 5 triệu đồng. Sau đó có ứng dụng Verify gửi thông báo với nội dung tài khoản của anh Tuấn đã nhận được 5 triệu đồng, yêu cầu xác nhận bằng cách truy cập đường link theo hướng dẫn và cung cấp mã OTP. Sau khi làm theo yêu cầu, đến khoảng 11 giờ 10 phút cùng ngày, anh Tuấn phát hiện tài khoản ngân hàng của anh bị trừ 100 triệu đồng. Anh Tuấn đã đến cơ quan công an trình báo, công an thành phố hiện đang điều tra truy xét làm rõ. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10, anh Vũ Quốc Huy, sinh năm 1987, thường trú xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, trình báo với cơ quan công an về việc anh bị kẻ trộm cắp mất số tiền 16 triệu đồng để trong tủ phòng ngủ. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an thành phố đã tiến hành điều tra truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ án trên là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1994, trú tại xóm 8, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương. Công an thành phố đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 214 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 30 trường hợp, xử lý phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm, giải quyết 334 trường hợp thay đổi vé đăng ký hộ khẩu, cấp 305 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.631 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 262 ca với 910 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 15 tổ dân phố với trên 1.000 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra làm rõ 6 vụ, 2 đối tượng, bắt giữ 4 vụ, 6 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 390 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 129 xe mô tô, 257 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 192 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 33 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 143 trường hợp vi phạm, thu trên 99 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 118 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 56 trường hợp vi phạm, thu trên 21 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông dưới hình thức sân khấu hóa tại trường Trung học cơ sở Tân Lập, tuyên truyền pháp luật giao thông tại các trường tiểu học Tân Thành, Trung học cơ sở Trưng Vương.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung trọng tâm của xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu dân cư chính là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về an ninh trật tự ở khu dân cư. Từ thực tế cho thấy, mô hình điểm về an ninh trật tự ở khu dân cư đã phát huy hiệu quả tích cực chủ động của quần chúng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Trong chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư trong đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố phối hợp với Đảng ủy, chính quyền các cấp, trực tiếp là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình an ninh trật tự ở khu dân cư. Nói về công tác xây dựng và nhân rộng mô hình an ninh trật tự, Trung tá Trần Thị Bích Thái, đội trưởng đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố cho biết:
Trong những năm qua, Công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu trong công tác tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hàng năm đều có kế hoạch và tổng kết cái công tác phong trào. Trên cơ sở đó đề nghị khen thưởng những tập thể cá nhân có cái thành tích trong triển khai thực hiện. Và gắn với công tác phong trào thì một trong những nội dung quan trọng đó là xây dựng các mô hình điểm ở khu dân cư. Thì căn cứ vào cái chỉ đạo cũng như sự phối hợp giữa Công an thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên thì Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo đối với lại công an các đơn vị phường xã là lực lượng nòng cốt tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo phối hợp với các tổ dân phố để xây dựng các mô hình điển hình để thực hiện góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Việc lựa chọn xây dựng các mô hình điểm thường diễn ra tại những địa bàn dân cư phức tạp về an ninh trật tự. Tại đây, nhân dân được chủ động lựa chọn thống nhất việc xây dựng các mô hình điểm đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ từ Đảng ủy, chính quyền nhân dân các cấp. Mỗi mô hình điểm đều thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm và ban vận động tại khu dân cư có quy chế làm việc phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên, có kế hoạch hành động và sơ tổng kết báo cáo kết quả định kỳ. Công tác xây dựng mô hình điểm nhận được sự đồng thuận trong nhân dân với 100% các hộ dân ký cam kết. Với cách làm đó, tính đến nay trên địa bàn thành phố đã xây dựng trên 200 mô hình an ninh trật tự cấp cơ sở. Năm 2019 có 6 mô hình an ninh trật tự cấp thành phố. Ban vận động tại khu dân cư thường xuyên tiến hành họp cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, đưa ra các cách làm hay nhằm duy trì an ninh trật tự, như vận động các hộ gia đình lắp điện chiếu sáng đường làng, lắp camera quan sát tại cửa nhà và kết nối các mắt camera để cùng nhau phối hợp giám sát, nắm bắt các đối tượng lạ có biểu hiện trộm cắp, lai vãng tại khu dân cư. Tại mô hình khu dân cư có người nghiện, ban vận động đến thăm hỏi, động viên, giúp họ cai nghiện ổn định cuộc sống. Bằng những việc làm thiết thực, tại các mô hình khu dân cư, hầu hết không phát sinh tội phạm, tệ nạn mới, người nghiện sau cai có công ăn việc làm. Để duy trì an ninh trật tự tại các mô hình điểm, tổ an ninh tự quản được thành lập với tinh thần tự nguyện, thành viên là đại diện các hộ gia đình tại khu dân cư. Tổ tự quản thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, an ninh cơ sở tiến hành tuần tra kiểm soát tại các ngõ xóm, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân. Ông Nguyễn Văn Hợi, công an viên, tổ trưởng tổ tự quản mô hình khu dân cư đoàn kết, tự quản bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên cho biết.
Sau khi được làm cái mô hình điểm thì đã tuyên truyền cho bà con nhân dân và vận động bà con nhân dân tuyên truyền mọi cái an ninh trật tự, an toàn về xã hội của xóm. Tổ an ninh trật tự là của xóm là thường xuyên tuần tra canh gác theo định kỳ. Hai nữa là về những cái tháng mà làm điểm về ma túy thì thực ra tổ an ninh trật tự là thường xuyên tuần tra canh gác. Xóm nhà là mấy xóm nó rất rộng, xung quanh là bao bọc là giáp với một bên là phường Sơn, một bên là xã Bàn Đạt, dưới là xã Đào Xá, một bên kia thì giáp với sông Công, địa bàn nó rất phức tạp. Đường đi giao thông qua lại thì đi xuyên qua và xóm, cho nên là tổ an ninh trật tự của xóm là rất vất vả. Nhưng trong khi đó là được tuyên truyền cho bà con nhân dân là hưởng ứng nhiệt tình giúp đỡ. Có cái gì mà nếu thấy biểu hiện của kẻ xấu là bà con nhân dân kịp thời báo cáo là tổ an ninh tổ tự quản chúng tôi là lúc đấy là vào cuộc đi tuần tra, phát hiện kẻ xấu thì là chúng tôi kịp thời xử lý. Nếu mà cái trường hợp nào mà nó quá cái tầm thì tổ an ninh trật tự là báo cáo lên đồng chí trưởng công an xã phối hợp để làm công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Bằng những việc làm thiết thực, các mô hình điểm về an ninh trật tự tại khu dân cư đã thực sự phát huy hiệu quả tích cực. Nhiều khu dân cư phức tạp về an ninh trật tự nay đã thành khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, góp phần tạo nên môi trường an ninh trật tự ổn định ở địa phương. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc và cảnh báo dông, lốc sét, mưa lớn cục bộ. Chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 24 tháng 10, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời chuyển lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời chuyển lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời chuyển lạnh. Khu vực phía đông nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời chuyển lạnh.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ về cơ sở hạ tầng với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66 091 44 64 190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, võ nguyên giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.